Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin là Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 51 với đề tài Lời dạy về tiệc thánh. Căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 23 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 23 đến câu 26, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giê-xu trong đêm Ngài bị nộp, lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Ấy vậy, mỗi lần anh em ăn bánh này, uống chén này, thì rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, điều mà Phao-lô dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã nhận từ đâu? Bánh và chén tượng trưng cho điều gì? Có mệnh lệnh nào sau khi dùng bánh và uống chén? Câu 23 đến câu 25. Câu hỏi thứ hai, Phao-lô cho biết mỗi lần con dân Chúa dự tiệc thánh thì phải thế nào? Câu 26. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, điều mà Phao-lô dạy cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô đã nhận từ đâu? Bánh và chén tượng trưng cho điều gì? Có mạng lệnh nào sau khi dùng bánh và uống chén? Câu 23 đến câu 25. Để con dân Chúa tại Cô-rinh-tô biết ý nghĩa thật của tiệc thánh, Phao-lô nhắc lại cho họ nhớ chính Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thiết lập thánh lễ này. Đây không phải là một bữa ăn hay bữa tiệc bình thường mà ai muốn dự với hành vi nào cũng được, nhưng là một mệnh lệnh quan trọng mà Chúa truyền cho muôn đời sau. Phao-lô cho biết đây là điều ông đã nhận nơi Chúa. Chúng ta không biết ông nhận trực tiếp với Chúa bằng cách nào, nhưng ông khẳng định đây chính là lời dạy của Chúa, chứ không phải từ con người hay giáo hội. Trong đêm Chúa Giê-xu bị nộp trong tay các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái, thì Ngài thiết lập lễ tiệc thánh sau khi mọi người đã dự lễ vượt qua. Chúa Giê-xu lấy bánh, tạ ơn, rồi bẻ ra mà phán rằng, này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho. Bánh tượng trưng cho thân thể của Chúa Cứu Thế Giê-xu, nên khi Ngài lấy bánh, tạ ơn, thì cũng là chính Ngài đang tạ ơn Đức Chúa Trời, vì Ngài đã được mặc lấy thân thể của con người để chịu chết đền tội thế cho nhân loại. Như bánh bị bẻ ra, thì thân thể của Chúa cũng bị tan nát vì tội lỗi của nhân loại nói chung và cho mỗi người chúng ta nói riêng. Sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là sự giao ước mới trong huyết ta. Chén chỉ về giao ước mà Đức Chúa Trời hứa sẽ thiết lập với dân Do Thái. Giê-rê-mi chương 31, từ câu 33 đến câu 34. Còn ở đây, Chúa Giê-xu dạy, qua sự chết của Ngài trên cây thập tự, huyết đổ ra là lúc giao ước mới được thiết lập. Qua giao ước mới, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ, thương xót của Ngài cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc hay màu da. Đồng thời, thức uống trong chén là nước nho tượng trưng cho huyết của Ngài đã đổ ra, sẵn sàng thanh tẩy mọi tội lỗi nhân loại. Bởi theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Hebrews chương 9 câu 22. Nên người nào tin cậy công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giê-xu thì nhận được sự tha thứ từ giao ước mới. Khi Chúa Giê-xu phân phát bánh và trao chén cho môn đệ, Ngài nhấn mạnh hai lần: hãy làm điều này để nhớ ta. Chúa muốn chúng ta luôn nhớ đến Ngài đã thương yêu đến nỗi hy sinh chịu chết để chuộc tội thay cho chúng ta. Nên mỗi lần nhớ đến tình yêu của Chúa vì chúng ta mà chịu chết, thì điều đó ảnh hưởng mạnh mẽ trên đời sống, giúp chúng ta yêu Chúa hơn và sẵn sàng tận hiến đời sống mình cho Chúa trong hiện tại lẫn tương lai. Bài học áp dụng. Mỗi chúng ta đã từng làm nô lệ cho ma quỷ và tội lỗi. Đang khi chúng ta tuyệt vọng, thì Đức Chúa Trời đã bày tỏ ân sủng của Ngài qua sự hy sinh của Chúa Giê-xu trên cây thập tự. Chính Ngài là chiên con của lễ vượt qua, Giăng chương 1 câu 29 và Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 câu 7. Khi chúng ta ăn năn tội lỗi và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm cứu Chúa của đời sống mình, thì tội chúng ta được tha, linh hồn được cứu. Từ đó, chúng ta được bước vào trong mối thông công với Đức Chúa Trời như con với cha. Nên mỗi khi dự tiệc thánh, chúng ta phải dự với một tinh thần khiêm nhu, kính sợ và biết ơn Chúa. Đồng thời, phải tự nhủ với chính mình rằng chớ quên các ân huệ của Ngài. Thi Thiên 103 câu 2. Bạn và tôi cần biết ơn Chúa, nhớ ơn Chúa và bày tỏ qua đời sống tận hiến, tận trung với Ngài. Câu hỏi thứ hai. Phao-lô cho biết, mỗi lần con dân Chúa dự tiệc thánh thì phải thế nào? Câu 26. Phao-lô cho biết, mỗi lần dự tiệc thánh thì phải rao sự chết của Chúa cho tới lúc Ngài đến. Con dân Chúa cần phải nhớ rằng, mỗi lần dự tiệc thánh không chỉ nhớ đến Chúa mà còn phải cụ thể hóa bằng hành động công bố sự chết của Chúa Cứu Thế trên cây thập tự, đem lại sự cứu rỗi cho mọi linh hồn tội nhân, không phân biệt giới tính, già hay trẻ, giàu hay nghèo, học thức hay thất học, hiền lành hay hung dữ, tội ít hay tội nhiều, thậm chí những kẻ sát nhân đều có thể nhận được sự tha tội bởi đức tin nơi Chúa. Vì nhiều người còn chưa biết chân lý cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên trước khi Chúa Cứu Thế thăng thiên, một lần nữa Ngài ban đại mạng lệnh cho các môn đồ ngày xưa cũng như cho chúng ta ngày nay rằng: hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Mác chương 16 câu 15. Con dân Chúa phải có trách nhiệm ra đi công bố cho mọi người biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trả giá cho mọi hình phạt của tội lỗi, và tất cả những ai tin Ngài đều có thể nhận được sự tha tội và được sự sống vĩnh hằng với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Phao-lô cũng nhắc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ rằng họ không chỉ công bố sự chết của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong một thời điểm nào đó mà thôi, nhưng phải có trách nhiệm công bố cho tới khi Chúa đến. Mặc dù không ai biết được ngày Chúa tái lâm là khi nào, ngay cả Chúa Giê-xu cũng vậy. Vì ngày và giờ đó, chẳng có ai biết chi cả, thiên sứ trên trời hay con cũng vậy, song chỉ một mình cha biết mà thôi. Ma-thi-ơ chương 24 câu 36. Tuy nhiên, Phao-lô hàm ý rằng khi Chúa Cứu Thế hiện đến lần thứ nhất là để thực hiện chương trình cứu chuộc nhân loại. Nhưng khi hiện đến lần thứ hai, Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời trên đất và cai trị toàn thể vũ trụ. Giữa hai lần đến của Chúa, Hội Thánh nói chung và con dân Chúa nói riêng phải có trách nhiệm công bố phúc âm cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho mọi người ở khắp mọi nơi. Khi còn tại thế, Chúa Giê-xu dạy, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Ma-thi-ơ chương 24 câu 14. Chúa cho chúng ta thấy tính cấp bách trong công tác rao giảng phúc âm cứu rỗi cho tất cả mọi người. Và khi chúng ta thực hiện công tác đó là chúng ta được dự phần cho ngày Chúa Cứu Thế hiện ra lần thứ hai mau đến. Chính vì thế mà nhiều tôi tớ, con dân Chúa trải qua mọi thời đại đã bằng lòng trả giá bằng mồ hôi, nước mắt, thậm chí bằng cả mạng sống của mình nữa để truyền giảng phúc âm cứu rỗi cho những người chưa được nghe nói về Chúa Cứu Thế. Bài học áp dụng. Ngày nay, mỗi lần dự tiệc thánh là mỗi lần chúng ta được nhắc đến trách nhiệm công bố sự chết của Chúa cho mọi người chung quanh bằng lời làm chứng hay bằng đời sống, vì còn nhiều người chưa biết về Chúa. Bạn đã thực hiện trách nhiệm của mình như thế nào? Khi bạn công bố phúc âm cứu rỗi của Ngài cho mọi người, là bạn được dự phần cho Ngài Chúa Giêsu tái lâm mau đến. Và khi bạn đưa dắt người khác đến với Chúa, bạn sẽ nhận được những phần thưởng cao quý trong Ngài Chúa tái lâm như lời Chúa dạy. Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Đa-nhiên chương 12 câu 3. Phao-lô nhắc con dân Chúa tại Cô-rinh-tô nhớ lại chính Chúa cứu thế là đấng thiết lập lễ tiệc thánh ngay sau lễ vượt qua. Trong lễ tiệc thánh, bánh và chén không biến thành thịt và huyết thật của Chúa như một số người hiểu lầm, mà hoàn toàn mang ý nghĩa tượng trưng. Bánh được bẻ ra tượng trưng cho thân thể của Chúa bị tan nát vì tội lỗi chúng ta. Chén chỉ về giao ước mà Đức Chúa Trời thiết lập với toàn nhân loại, không phân biệt màu da, chủng tộc. Đồng thời, thức uống trong chén là nước nho, tượng trưng cho huyết của Ngài đã đổ ra để thanh tẩy tội lỗi của nhân loại. Qua giao ước mới, Đức Chúa Trời bày tỏ lòng nhân từ, thương xót của Ngài. Hãy bất cứ ai bằng lòng ăn năn tội lỗi của mình và tiếp nhận công lao cứu chuộc của Chúa cứu thế Giêsu thì được tha tội và được cứu. Kể từ đó, người ấy được bước vào trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, được thừa hưởng đặc quyền, đặc ân trong nhà Ngài. Nên khi dự tiệc thánh, con dân Chúa không chỉ nhớ đến Chúa mà còn phải cụ thể hóa bằng hành động rao truyền sự chết của Chúa cứu thế trên cây thập tự cho mọi người, cho đến khi Chúa trở lại. Bạn đã thực hiện lời hứa với thân và huyết của Chúa mỗi khi dự tiệc thánh chưa? Cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta vừa muốn vừa làm theo lời dạy của Chúa trong thánh lễ tiệc thánh. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 11, từ câu 23 đến câu 26, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 52 với đề tài Tự xét phần 1 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.